Cảm ơn chị Hạnh. Tức là tại vì trong cuộc sống mình đó, nó đơn giản lắm, mà có những lúc mình cố gắng, mình bị cái xã hội nó làm cho mình đi theo con đường, nó làm cho nó trở nên phức tạp. Rồi cái cách sinh hoạt của mình, cái cách ăn uống, cái cách suy nghĩ của mình nó bị ảnh hưởng hết như vậy. Thành ra vậy, khi mình thấy được nếu mà mình tỉnh sáng hay là mình chánh niệm một tí xíu thì mình nhận ra được cái solution, tức là cái giải pháp. Nhưng mà nếu không á là mình sẽ càng bị rối ha, tức là do những cái điều kiện hóa xung quanh và do cái tập khí của mình thì mình sẽ bị rối trong cái đám rối mà do chính mình tạo ra. Thành đó là cái điểm thứ nhất. Trước khi em chia sẻ thì em muốn là đại chúng mình thấy được cái ví dụ đó để mình bắt đầu trong các cái loại hình sinh hoạt của mình, từ ăn uống, sinh hoạt, làm việc hay là tu tập cũng vậy. Mình cố gắng đi về những cái nào mà nó căn bản, nó dễ dàng nhất. Mình thực tập cho đến khi nó có kết quả rồi thì lúc đó mình sẽ bắt đầu đi ra thêm những cái phương pháp khác, chứ đừng có ham những cái mà nó cầu kỳ, nó cao siêu, nó fancy quá thì nó chỉ mất công vô ích thôi. Cái điểm thứ hai là ở đây đại chúng mình ai nhớ được cái kinh căn bản nhất mà hình thành nên cái tư tưởng của kinh Bát Nhã? Camila không? Có nghe cái tên nó bây giờ chưa? Chà La Mã. Dạ. cái duyên khởi của kinh Kalama là gì? Tức là một hôm Đức Phật tới cái làng đó thì tất cả những người dân trong làng đến hỏi Đức Phật. Bây giờ trước khi Đức Phật đến thì có rất nhiều ngoại đạo, và đại chúng biết là Ấn Độ thì có 62 cái giáo phái, tối thiểu 62 cái giáo phái nổi tiếng nhất trong cái thời Đức Phật tại thế. Và ai đến truyền giáo thì cũng nói là cái đạo của mình là hay nhất, là tuyệt vời nhất. Đó, không có ai chấp nhận là mình thua người khác cả, và ai cũng cho mình đúng. Thì như vậy người ta hỏi Đức Phật là Đức Phật có cái chủ trương như vậy hay không, và làm sao để biết được cái giáo pháp nào là giáo pháp chân chính, là sự thật để mình có thể tu học, hành trì và đạt được tới cái sự giải thoát giác ngộ. Thì Đức Phật trả lời là cho dù những cái lời đó được nói ra từ những vị đạo sư của thầy và trời người, thầy của trời người, cho dù cái lời đó được ghi trong kinh điển hàng ngàn năm, cho dù những cái lời đó được lưu truyền rộng khắp trên thế giới, cho dù những cái lời đó được tán thán, được ca ngợi bởi những vị thiện tri thức, nhưng nếu quý vị đem áp dụng mà không có kết quả thì mình phải coi lại. Thứ nhất là mình có theo đúng cái phương pháp hành trì hay không. Cái thứ hai là nếu mà mình đã thực hiện đúng theo cái sự chỉ dẫn mà mình không đạt được kết quả thì như vậy nó cũng không có giá trị cho tự thân mình. Và khi nó không có giá trị cho tự thân mình thì mình không có thực tập được, và mình cũng không đem ứng dụng để giúp ra cho cái cộng đồng, cho gia đình mình hay là cho một cái đất nước, cái quốc gia. Thì với cái tinh thần đó mà mình có cái tinh thần của Bát Nhã, tức là tất cả các pháp của thế gian pháp, mình đang ở trong cái thế gian pháp, tức là thế giới tương đối. Thành ra không có một cái gì là tuyệt đối cả. Không có cái gì hay, không có cái gì dở, không có cái gì tốt, không có cái gì xấu, không có cái gì là có lợi và không có cái gì có hại. Thành ra trong cái tinh thần học của mình, mình phải mở rộng cái tầm nhìn của mình, phải mở rộng cái con tim của mình để mình đón nhận. Và khi mình thực hành thì mình cũng phải thấy được cái tính chất hai mặt của nó. Tức là cái mặt phải nó càng lớn bao nhiêu thì cái mặt trái nó càng lớn bấy nhiêu. Cái quan trọng mà cái tinh thần của Phật giáo đã thấm sâu vào cái văn hóa của Việt Nam mình và trong cuộc sống đời thường, mình thường nghe cái câu người ta nói khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới sống. Thì như vậy chỉ có một chữ biết thôi, biết như thế nào. Và trong cái tinh thần của sư ông mình hướng dẫn cái kinh căn bản nhất là kinh quán niệm hơi thở, thì trong 16 phép quán niệm nó có thể khác nhau ở cái phần cuối, trong phần đối tượng, nhưng mà cái căn bản nhất, nội dung của tất cả 16 phép quán niệm đó cũng không ngoài chữ biết đó. Và tinh thần của thiền Đông Độ hay là thiền Trung Quốc, thiền Nhật Bản, thiền Tông đều cũng dựa trên cái chữ đó mà khai thác cả. Do đó khi chúng ta học thì chúng ta phải biết lúc nào thì mình nên sử dụng, đúng lúc, đúng thời, đúng liều lượng, thì thuốc độc có thể thành một cái thứ để cứu người. Chẳng hạn như nọc rắn, chẳng hạn như những cái kháng sinh cực mạnh. Nhưng ngược lại, nếu mình không biết sử dụng đúng lúc, đúng thời, đúng liều lượng, thì những cái thứ rất cần thiết trong cuộc sống đời thường của mình, nó cũng trở thành thuốc độc hay là những thuốc có hại cho cơ thể mình. Chẳng hạn như một bình nước hay là một cái buồng không khí để mình thở đó. Thành ra hôm qua em có nói chơi với mấy anh chị ở nhà, anh Hữu, chị Hạnh, em nói lúc trước em nói như vậy thì có những người rất là ngạc nhiên, nói tại sao như vậy. Thì em mới nói một cái ví dụ, chẳng hạn như với một cái bình nước lọc như vậy thôi, nếu mà đại chúng thích cái hiệu nào cứ đi ra tiệm mua và quý vị giữ trong tay quý vị, chỉ cần theo cái cách chỉ dẫn của em uống một bình nước này sẽ nằm ngủ ngàn thu êm đềm. Nghe thì nó giật mình, nó tại sao hàng ngày mình uống còn mấy bình như vậy, uống hết năm này qua năm kia mà đâu có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi em chỉ lý giải sơ sơ, không cần những người có kiến thức y học cũng thấy được, đó là vấn đề hai mặt của cuộc sống. Ai cũng biết rằng trong cơ thể mình nó có hàng tỷ tế bào, phải không? Và cơ thể của chúng ta 3/4 là nước. Thì như vậy trong mỗi một cái tế bào nhỏ xíu như vậy, nó cũng chiếm 3/4 là nước. Và nước đó là nước gì? Dịch sinh lý, tức là mình gọi là nước, nôm na là nước muối 0.9%. Thấy chưa? Bây giờ khi mà mình thiếu nước, trong cái điều kiện chẳng hạn như mình đi trên sa mạc, đi trên biển, mình bị một cái tai nạn nào đó, mình không có đủ cái nguồn nước, thì bắt buộc cơ thể mình nó phải thích nghi, phải không? Tế bào nó sẽ teo dần, nó teo dần. Thì như vậy nó sẽ teo tùy theo cái mức độ môi trường bên ngoài nó nóng, nó khắc nghiệt bao nhiêu, và cơ thể mình nó có chịu đựng được với cái sự teo dần như vậy không. Nếu mà mình không vượt qua được là mình chết. Còn nếu mà mình cơ thể mình thích nghi được thì nó sẽ vượt qua. Và nó vượt qua bằng cách nào? Tức là nó sẽ thích nghi dần dần và tế bào nó sẽ teo dần. Và đồng thời lúc đó cơ thể mình nó không phải là nó chỉ hấp thụ nước, cần nước qua đường miệng. Thì lát nữa khi mình đi sâu vào các cái cơ chế, mình sẽ thấy rằng mình có 4 loại thức ăn Và lúc đó cơ thể mình nó sẽ bắt đầu nó lấy cái nguồn nước qua cái tầng thứ hai, tức là hơi ẩm, cái độ ẩm trong không gian, trong không khí. Và cái thứ ba, nó lấy một cái nguồn thức uống bằng cái thức. Đó, tức là mình nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được cái tai nạn đó, mình sẽ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy được một cái vũng nước, hay là mình nghĩ rằng mình sẽ đạt tới cái bờ một ngày gần đây để mình có cái nguồn nước. Thành do đó mình nhờ tất cả những cái nguồn năng lượng, tức là cái nguồn nước trong tất cả các tầng năng lượng đó để mà mình sống. Thì khi tế bào nó teo đến một cái mức độ nào đó, cái giây phút mà mình gặp được cái ao nước, hay là cái giây phút mà mình tới được cái bờ, là không phải mình khát về thân mà mình khát về tâm. Thành lúc đó đâu có ai mà ngồi mà uống như kiểu mình uống thiền trà mà nhấp từng ngụm đó, phải không? Mình chỉ cầm một cái bình nước này, có khi mình nốc một hơi là sạch hết một lít nước ngay lập tức. Thì ngay lúc đó chuyện gì xảy ra? Hàng tỷ tế bào của mình nó như là cái bọt biển đang khô, bây giờ nó hút nước vô thì nó nở ra, nó vỡ ngay lập tức. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, cái nước mình uống không phải là nước muối sinh lý 0.9%, mà nó là nước lã. Thành ra chỉ tích tắc sau khi mình mệt quá, mình uống nước cho mình nằm, là tế bào mình nó vỡ ra, nó chèn ép, rồi thêm độc tố nó bắt đầu nó bung ra, thì mình ra đi một cách nhẹ nhàng. Thấy không? Đại chúng thấy. Thành ra cái ví dụ vậy để mình thấy rằng có những cái, tất cả các pháp trong thế gian đều là hai mặt cả, không có cái gì tuyệt đối. Thành có những khi mà mình đại chúng học thì có những cái gì thắc mắc cứ nêu ra hỏi, và cố gắng khi mình vận dụng vào cuộc sống thực tế của mình cũng phải thông minh, đừng có bị cái thành kiến, cái định kiến của mình nó trói chặt mình nghĩ cái đó tốt là nó tốt, nhưng mà khi mình sử dụng không đúng lúc, không đúng thời, không đúng liều lượng, nó sẽ trở thành hại cho mình. Và ngược lại, có những thứ mình nghĩ là người ta nói nó xấu, nhưng mà nó xấu cho người khác, nhưng có thể nó tốt cho mình ngay cái giai đoạn mình cần. Thì khi mình đi vào những cái bệnh lý cụ thể, những cái trường hợp cho các cái bệnh lý, thì mình sẽ thấy cái vấn đề này nó rõ ràng hơn. Rồi, bây giờ mình đi vào cái phần của mình, thì mình sẽ chủ trương đi vào những cái phần chính thôi, tại mình không có thời gian nhiều. Và ba cái phần trên này là ba cái phần quan trọng, căn bản. Cái việc tập thể dục thì em cũng nêu ra một số những cái lợi ích thiết thực, và mình cũng nên chọn một cái phương pháp tập thể dục. Cái này thì nó có ảnh hưởng trên cái con đường tu tập lâu dài của mình, khi mình thấy được cái quá trình tiến hóa và hình thành các pháp trong thế gian này. Và mình sẽ đi qua một số các cái bảng phân loại này để mình thấy được rằng cái tính chất hai mặt như em vừa nói. Và nếu có tất cả những cái vấn đề kỹ thuật nấu nướng, ăn uống, ngủ nghỉ, thì cái này mình sẽ đi lướt qua và mình chỉ nhấn mạnh những điểm quan trọng thôi. Tại vì ở đây mình không có được cái điều kiện để mà đi sâu, cũng như mình không có điều kiện thực tập. Và nếu mà những khóa tu mà mình có điều kiện thực tập nấu nướng trong nhà bếp thì em sẽ đi kỹ hơn cái này, và cái này thì nó đòi hỏi tối thiểu là khoảng một tuần lễ thì mình mới có thể đi hết được tất cả những cái phần này. Cũng như là khi mà mình có được một cái nơi và mình sẽ tập trung, mình nghỉ tại chỗ, thì mình có thời gian ngồi với nhau nhiều hơn, lễ Phật sám hối với nhau nhiều hơn, hay tu tập thiền hành, tọa thiền với nhau nhiều hơn, thì mình sẽ thấy cái thời khóa khi mình áp dụng tất cả những cái này vào thiền tập hết, thì mình sẽ thấy cái sự thay đổi rất là lớn trong cái cuộc sống đời thường của mình. Và mình sẽ nhấn mạnh vào một số các cái, đối với các anh chị bây giờ đi làm ở bên ngoài và mình có gia đình và mình tiếp xúc với thế gian rất nhiều, do đó thì mình sẽ đi vào bốn cái điểm này, tức là những cái điều mà làm tổn hại cho tế bào não, tế bào gan. Tại vì bây giờ người châu Á của mình có cái tỷ lệ ung thư gan rất cao so với tất cả các dân tộc khác trên thế giới. Rồi một số các cái chu kỳ sinh học của cơ thể để mình biết là cái thời khóa của mình nên sắp xếp như thế nào cho nó phù hợp với cái quy trình, cái nhịp sống của tự nhiên. Và những cái dấu hiệu cảnh báo này thì nó rất là quan trọng. Khi mình biết thì mình có thể xử lý kịp thời, hay là chẳng hạn như mình gặp những bạn bè đồng nghiệp của mình thì với một cái kiến thức căn bản mình có thể xử lý kịp thời thì mình sẽ cứu được cái mạng sống của người ta đó. Và cái cuối cùng hết là em hy vọng rằng cái nguyên tắc của em khi em đi đến đâu chia sẻ thì sau cái thời gian dù chia sẻ ngắn hay dài, nó chi tiết hay là nó chỉ sơ khởi, thì đại chúng có thể tự làm cái người thầy thuốc cho chính mình bằng cách mỗi ngày mình thực tập thực sự là một ngày quán niệm. Từ lúc mà mình bung cái chanh ra trên giường ngủ, mình nên làm gì, khảo sát như thế nào, cho đến lúc mình đi vào nhà vệ sinh, đánh răng, súc miệng, quan sát mặt mũi của mình trên gương như thế nào, lúc mình đi vệ sinh mình xem cái phân nước tiểu của mình ra làm sao, rồi cách ăn uống đi, rồi đến tối, tức là một ngày thực sự quán niệm. Và khi mình làm được hết như vậy thì mình sẽ phát hiện những cái yếu tố nào bất thường nó diễn ra trên mặt mình, trên người mình, thì mình sẽ điều chỉnh ngay lập tức bằng chế độ ăn uống, rồi bằng các cái loại rau quả đặc biệt khi mình ép nước chút nó ra. Và cái thứ ba nữa là mình sử dụng kỹ thuật xoa bóp nha, sử dụng những kỹ thuật xoa bóp các cái vùng huyệt, thì sau đó thì mình sẽ trở thành những người thầy thuốc cho chính mình trong gia đình mình. Rồi, cái phần thứ nhất mình nói về những cái nguyên nhân chính gây bệnh. Thật ra thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà chung quy lại thì mình có 4 cái nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là do cơ thể mình nó tích tụ quá nhiều độc tố. Cái điều này thì nó không có lạ gì cả. Thực ra thì nó không phải độc tố, nội độc tố và ngoại độc tố. Tại vì những cái quá trình sinh hóa trong cơ thể mình nó luôn luôn tạo ra những cái sản phẩm phụ. Mà nếu mình không biết cách để cho cơ thể mình có thời gian, hay là mình làm tổn thương, hay là mình làm cho nó căng thẳng quá, thì nó cũng đã trở nên bị tích tụ nhiều độc tố trong cơ thể mình. Huống chi ngày nay mình còn có quá nhiều cái sản phẩm công nghệ. Rồi bên cạnh đó là mình có những cái sự phát triển trong vấn đề sinh học, vấn đề nuôi trồng. Và tất cả các cái sản phẩm của mình bây giờ nó lại giao lưu trong cái vùng diện tích quá lớn nhờ những cái phương tiện vận chuyển hàng không hay là hàng hải, và nó có thể vượt biển rất là xa. Do đó mình thâu nhận độc tố từ các nguồn thức ăn của các cái địa dư khác nhau rất nhiều. Bên cạnh đó, ngày xưa cha ông mình thường nói là bệnh tòng khẩu nhập, tức là chỉ đi vào đường miệng là chủ yếu. Nhưng mà ngày nay thì mình phải đổi lại là bệnh tòng cốc nhập. Cốc là cái hang, mà mình không phải chỉ có một cái hang, mình có đến 7 cái hang hay là 9 cái hang. Tức là mình có qua mắt, qua mũi, qua tai, qua đường sinh dục, qua đường bài tiết, và thêm một cái nữa là cái đường da của mình. Đó. Thành ra cái số lượng độc tố nó thâm nhập vào cơ thể mình nó gấp 5, gấp 7 lần ngày xưa là ít nhất. Cái thứ hai, bị thiếu dinh dưỡng. Mình nghĩ là bây giờ mình ở cái thế giới Tây Phương này ăn uống thức ăn dư thừa mà làm sao mà có thiếu dinh dưỡng được, thấy không? Nhưng mà xin thưa với đại chúng, nó không phải như là mình nói là ở những cái xứ sở của châu Phi, những xứ sở nghèo đói nó thiếu dinh dưỡng, nó suy dinh dưỡng kiểu khác. Còn mình thiếu dinh dưỡng ở đây tức là cái sự bất quân bình, tức là do mình ăn cái chế độ ăn bất hợp lý. Và thường tất cả những sản phẩm của mình đều là sản phẩm tinh chế hay là sản phẩm được công nghiệp hóa hết. Do đó nó mất đi cái life force, tức là cái lực sống. Kỹ nghệ càng cao bao nhiêu, mình càng bị mất đi cái năng lượng sống thực tế. Và con người ta sống không phải bằng cái vật chất, mà mình sống bằng cái năng lượng. con người mình là cũng là một cái thể năng lượng, chứ không phải là một cái khối thịt, khối xương cứng ngắc như vậy. Thể vật chất nó vào cơ thể mình, sau 24 tiếng đồng hồ mình thảy vô toilet. Giỏi lắm mình giữ trong người mình chừng 3 ngày là mình phải sử dụng thuốc sổ hay là mình phải đi bệnh viện rồi. Nhưng mà cái còn tồn đọng trong người mình tức là năng lượng. Mà nếu mà mình ăn những cái thức ăn mà tinh chế, công nghiệp hóa, chế biến, thì lúc đó là mình mất đi hết tất cả những cái năng lượng sống, mà nó chỉ còn lại vật chất thô thôi. Thành ra mình thấy mình mập, mình béo, mình phì, nhưng mà rốt cuộc mình không có cái sức sống, người mình nó uể oải, mệt mỏi. Đó là yếu tố thứ nhất, bất quân bình trong cái dinh dưỡng. Cái thứ hai là do cái sự bất quân bình như vậy á, thì nó sẽ kết tủa lại tất cả những cái chất tốt, tức là những cái thành phần tốt, nó sẽ bị kết tủa và nó sẽ bị kéo ra, nó đào thải và nó không hấp thu vào được. Mặc dù mình ăn mình thấy chẳng hạn như rất nhiều, em lấy ví dụ ở ngoài thế gian đa số mình sợ cao cholesterol, nhưng mà có những cái đại chúng ăn dầu ô liu, mà dầu ô liu là bio 100% và sử dụng cái liều gấp 2 đến gấp 3 lần tối thiểu so với cái liều mà được cho phép. Nhưng mà cuối cùng kết quả thì 70% của đại chúng đó bị thấp cholesterol. Thì cái lý do dễ hiểu là tại vì khi mà mình sử dụng nó quá liều thì nó bắt buộc cơ thể mình nó rất thông minh, nó phải đào thải, nó đẩy ra. Và khi nó đẩy ra như vậy á, thì nó sẽ kéo theo, nó đi luôn một lèo, chứ nó không có thể giữ lại. Có những lúc mà nó thông minh hay là mình cho nó ở một cái ngưỡng nào đó thì nó có thể nó giữ lại bao nhiêu nó cần thiết. Nhưng mà có lúc khi cái phản ứng của cơ thể nó vừa thấy vô một cái lượng quá nhiều là nó phải lo nó tống, nó đẩy ra. Thì khi nó đẩy ra như vậy nó dính chùng với nhau, nó đẩy ra tốt lốt hết. Thành đó là một sự lãng phí thực phẩm. Đó là một sự lãng phí thực phẩm. Thành ra cái thiếu dinh dưỡng ở đây mình phải hiểu nó trên nhiều khía cạnh. Tức là đối với những người thiếu ăn, thiếu mặc, đối với những người có cái chế độ ăn bất quân bình, mình thích cái món nào mình cứ ăn miết cái món đó, hay là đối với những người mà mình ăn những cái thực phẩm mà bị tinh chế, bị công nghiệp hóa. Rồi, cái thứ ba là cái môi trường sống, làm việc của mình. Thì cái này là một cái nó bị cũng khá lớn mà nó vi tế, do đó mình không để ý. Tức là một trong những cái này là cái sóng điện từ trường. Đại chúng thấy bây giờ trong không gian của mình, bất cứ một cái nơi nào, mình mở một cái cell phone lên, một cái iPhone lên là mình có thể bắt được sóng của tất cả các nơi trên thế giới. Thấy chưa? Thành ra trên không gian của mình không những có những cái satellite mà nó còn có biết bao nhiêu cái đài radar. Và đài radar càng ngày nó càng dày đặc, càng ngày nó càng tinh vi, cái sóng nó càng mình nói là có khi là một con ruồi không thoát nổi. Đó, thành ra đó là từ trên nó dội xuống như vậy. Ở dưới mình bây giờ một cái dụng cụ nhỏ nhất là một cái chìa khóa xe hơi, mình cũng xài remote control, tức là mình cũng xài những cái sóng. Thành ra xung quanh mình là mình bị bao phủ dày đặc hết tất cả những cái sóng điện từ này. Và đại chúng biết trên không gian bây giờ nó có khoảng vài trăm cái channel. Và trong vài trăm cái channel đó thì được bao nhiêu phần trăm là những cái channel mà nó có được những cái thông tin lành mạnh, nhẹ nhàng, tươi mát, tích cực. Và bao nhiêu là những cái thông tin tiêu cực, bạo động, sân hận. Thấy chưa? Nó quá nhiều. Và ai là người chế ra hết tất cả những cái thiết bị này? Ai là người đưa hết tất cả những cái phi tuyền, những cái vệ tinh đó lên không gian? Cũng cái bộ não con người của ta thôi. Thấy chưa? Thành do đó, cái bộ não mình tạo ra được hết tất cả những cái thiết bị này, tức là nó còn tinh vi, nó còn nhạy bén hơn tất cả những cái receiver. Nếu đại chúng, khi mà mình, tại sao mình có cái hiện tượng thành giao cách cảm, thì đó cũng là một cái hiện tượng mình phát sóng và bên kia nhận sóng. Khi cái đầu mình nó được thư thái, khi mình ở trong cái tình trạng an định và nhập tâm, sóng của mình nó không bị phân tán, thì cái năng lượng của mình nó rất là mạnh và mình có thể phát được những cái sóng rất là xa. Và cái người nhận cũng vậy, khi mà mình ở trong cùng một cái tần số, chẳng hạn như bạn thân hay là mẹ con hay là cha con, và tự nhiên cái người bên kia có cảm ứng là mình nhận được. Thì ở đây cũng vậy, mấy trăm cái channel trên không gian đó, tất cả những máy móc thiết bị này do cái đầu của con người tạo ra cả. Thành mình không cần những cái receiver máy móc. Một cách vô thức, mình chỉ cần khởi niệm, mình chỉ cần phóng tâm thôi, là mình đã thâu nhận nó một cách vô thức vào cái tàng thức mà mình không hay. Đến khi nó đủ nhân duyên, nó trồi lên mặt ý thức thì mình mới phát hiện ra được. Bởi vì đại chúng đang sống trong cái thế giới nó quá căng thẳng, quá xô bồ, nó quá não loạn, thành mình không có cơ hội để mà nhìn thấy được những cái đó nó rõ ràng. Nhưng mà khi quý anh chị mà có cái thời gian ngồi yên lắng, thả lỏng nó ra, nhất là ra ở ngoài cái bãi biển hay là ra một cái công viên mà nó thiệt là thoáng, cái từ trường của nó là nó tương đối, nó không có dày đặc, thì lúc đó mình thả tâm không và mình không có nghĩ ngợi gì cả, thì lúc đó các anh chị sẽ cảm nhận được những cái luồng tư tưởng hay là những cái nó đi vào trong cái không gian và nó trồi lên cái mặt ý thức của mình. Hay là có những cái tự nhiên mình nghĩ là mình chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ đọc qua, tự nhiên nó trồi lên. Và cũng có những cái tự nhiên mình thấy là mình, chẳng hạn như mình vào cái văn phòng bác sĩ, mình đang ngồi chờ, mình lật lật cái tờ báo qua, mình coi sơ sơ, mình không có chú tâm, một cái hình ảnh nào đó, một cái headline nào đó, nó chỉ lướt qua mắt mình một tí xíu thôi. Bây giờ tự nhiên 5 năm sau, 10 năm sau, nó trồi lên. Đó, thành ra khi mình biết như vậy thì mình phải cẩn thận trong vấn đề là tiếp xúc, và mình phải có cái thời gian cho nó để nó trồi lên và mình loại trừ nó bớt. Thành ra cái vấn đề mà cái sóng điện từ là một trong những cái vấn nạn ngày nay mà nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe con người nhiều nhất. Tất cả các cái bệnh căng thẳng, thần kinh, bức xúc, hay là tất cả những cái bệnh lý về thể chất, 50-70% nó đều bị từ cái cơ chế thần kinh. Và cơ chế thần kinh này bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi các cái từ trường này, chứ không phải qua các loại thức ăn. Đó, các loại thức ăn thô mình dễ chuyển, nhưng mà những cái vi tế như vậy mình rất là khó chuyển. Và ở đây là một số những cái chức năng tự nhiên của cơ thể mà tạo hóa đã phú cho chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được và vận dụng tối đa, tạo điều kiện cho nó, thì mình thấy rằng mình thực sự không cần phải nhờ đến các cái phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại hay là các loại thuốc. Bởi vì tự nhiên khi mà mình làm mệt thì cơ thể mình nó báo cho mình thấy mình hết năng lượng, hay là mình bắt đầu mình cảm thấy mình mệt mỏi, là bắt buộc nó phải cho mình, đòi hỏi mình nghỉ. Nếu khi mà mình ráng quá sức, thì nếu mà quý anh chị nào mà khi nào mà mình có một cái công việc gì mà mình ráng quá sức, mình làm quá cái ngưỡng mà khi mà nó báo động cho mình rồi, thì mình thấy nó giống như cái hệ thống cầu chì an toàn của mình, nó shut down, nó cắt cái bụng, thì lúc đó là mình coi như là mình ngã cái đùng xuống một cái, là có thể là mình đi vào giấc ngủ sâu, có khi là mình bị đột quỵ, hay là có khi mình bị, nó gọi cái, có khi một cái triệu chứng nó gọi như là rối loạn tiền đình đó. Thành có lúc khi mà mình cố gắng mình vượt qua khỏi những cái ngưỡng của cơ thể mình, thì đến cái lúc mà nó chịu hết nổi, nó bắt buộc nó phải đóng mặt hết, và mình hoàn toàn không thể làm chủ, không thể điều khiển gì được hết, thì lúc đó nó giống như là mình đi vào cái cơn hôn mê, cái mục đích để nó giữ lại cái mạng sống của mình. Cũng như đại chúng thấy, khi mà mình đi ra trời lạnh, nếu mà cái lực của mình không đủ thì bắt buộc cái nhiệt lượng nó phải kéo vào, nó giữ ở trong nội tạng của mình, lúc đó tay chân mình lạnh. Chứ nếu nó đẩy ra thì lúc đó trong này lạnh, không đủ cái nhiệt lượng, năng lượng, thì bộ chỉ huy nó sẽ bị rối loạn. Thấy không? Đó. Thành ra tất cả những cái chức năng này nó rất là tự nhiên. Và thường mình thấy khi mà mình bắt đầu mình mệt mỏi thì hay là mình bắt đầu nhốm bệnh. Cái con vật cũng vậy, nó thấy nó bắt đầu mệt là nó sao, nó nghĩ ăn, nó chui vô góc nào tối tối kín kín nó nằm nó yên. Thì đó cũng là một cái khả năng tự nhiên của cơ thể mình. Và đặc biệt hơn nữa, tức là như hôm qua có cũng có chia sẻ sơ khởi, tức là cơ thể mình bây giờ mình bị đứt tay, mà đứt cái mạch máu nhỏ, nó biết cách liền bằng cách nó tạo nên những cái cục máu đông, nó tới nó trám lại. Nhưng mà khi mình đứt những cái mạch máu lớn, nó lại có những cái cơ chế khác nữa. Nó không phải nó tạo ra những cục máu đông, mà nó còn tạo ra những cái sợi lưới để nó cản bớt cái tốc độ máu chảy, nó làm cho co cái mạch lại bớt nữa. Khi mình đứt thịt, mà nếu mình đứt cái lớp da mỏng mỏng ở trên thì nó liền cách khác, mà mình đứt với da sâu mũi dúng xuống lớp cơ thì nó cũng liền được. Mình gãy xương, thấy chưa? Thành ra cái điểm này để đại chúng thấy nó cũng là vấn đề hai mặt. Khi mà xương với xương nó gãy, nó rạn nứt, mình để gần với nhau, mình cho nó thời gian, nó sẽ liền lại. Thì đó là mặt tích cực. Nhưng cái mặt tiêu cực là gì? Tức là chẳng hạn như bây giờ những người lớn tuổi, hay là những người ăn uống cái chế độ ăn bất quân bình, mà mình lại không chịu tập thể dục. Bây giờ mình ngồi mình vẹo bên, các cái cột sống nó bắt đầu, các cái đĩa nó dính lại, nó gần lại với nhau, thấy chưa? Thì chuyện gì xảy ra? Xương với xương gần nhau, nó sẽ hình thành xương. Đó là một trong những lý do tại sao nó gây thoái hóa cột sống, hay là gai cột sống, hay là vôi cột sống. Thấy không? Thì mình cũng thấy nó có mặt tích cực của nó, nhưng ngược lại nó có mặt tiêu cực của nó. Cũng như cái vấn đề khi mà nó hình thành, nó bị đứt mạch máu, nó phải hình thành những cái cục máu đông để cho nó bít cái vết thương lại. Nhưng mà nếu mà mình không biết vận động, mình không có cho nó thực tập và một cái sự rối loạn chức năng, nó hình thành cục máu đông nhiều quá thì nó làm gì? Nghẽn mạch, tai biến, liệt. Thành ra tất cả các pháp trên thế gian này nó đều là hai mặt cả. Trong cơ thể mình khi mình bị suy nhược thì cái hệ thần kinh giao cảm nó kích thích, nó đẩy lên. Nhưng mà khi mình hưng phấn quá, huyết áp lên cao quá thì cái phó giao cảm nó phải kềm trở lại. Đó là hai mặt của vấn đề trong tất cả các pháp trên thế gian này. Thành ra khi mà mình hiểu được cái nguyên tắc như vậy thì mình phải biết lắng nghe cơ thể mình, và mình để cho nó có khoảng thời gian, có đủ cái điều kiện để nó sử dụng. Trong trường hợp nào thì nó phải làm cái chức năng gì. Và cũng vậy, chẳng hạn như em nói là khi mà mình tập ngồi yên để làm chi? Tại vì bình thường cái thói quen, cái tập khí của mình di chuyển liên tục, thành ra mình không có thể nào mà ngồi thảnh thơi an lành được. Và nếu không ngồi thảnh thơi an lành đó, thì mình cũng không tập cho cơ thể mình nó được thư giãn. Mà nếu mà cơ bắp không thư giãn thì mạch máu và hệ thần kinh mình nó cũng không thư giãn, thì độc tố nó không được thải trừ ra, và năng lượng tích cực nó không được fill up đầy đủ để thành một cái bình ắc quy đầy, để cho mình có được cái năng lượng sinh động hay là tích cực để mà mình có thể tiếp tục cái cuộc sống của mình ngày qua ngày. Đó, thành ra khi mà mình thư giãn thì nó giúp cho mình mạch máu, thần kinh, cơ bắp thư giãn. Đồng thời nó cũng có những cái chức năng, chẳng hạn như khi mình ngồi thiền, nó giúp cho mình tập làm quen với cái khả năng ít nguyên liệu, ít dưỡng khí và cái nồng độ độc tố cao. Tại vì cái sản phẩm phụ của mình nó không được đẩy ra kịp thời. Thì nếu cơ thể mình nó làm quen như vậy thì trong những cái tình huống bất như ý, trong những tình huống tai nạn, hay là những cái thảm họa thiên tai nó đến, thì cơ thể mình nó cũng có khả năng để nó thích nghi, và nó đã thực tập quen cái chức năng đó rồi thì nó sẽ xử lý được tất cả những cái biến cố. Đây là vấn đề quan trọng nhất trong cái chương trình tu học của mình. Và đây không phải chỉ là vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, Nếu mình nhìn trên con mắt thế gian thì nó là vấn đề rất bình thường. Nhưng nếu mình nhìn trên con đường xuất thế gian thì đây là vấn đề tu tập căn bản và cao cấp. Thì đại chúng thấy rằng mình có bốn loại thức ăn, bốn loại, bốn phương cách để ăn. Và cái điều này thì trong kinh Đức Phật dạy cũng nhiều, sư ông cũng thường hay nhắc. Và đây là cái con đường tại sao mà nãy em thưa với đại chúng là mình không phải chỉ có bệnh tòng khẩu nhập, mà mình sẽ nhập qua hết tất cả chín cứu của mình. Cái hình ảnh này để cho đại chúng có được một cái sự mường tượng về cái sự đối lập, mình nghĩ là nó ngược đời, của các tầng năng lượng và các loại thức ăn. Cái loại thứ nhất tức là đoạn thực, tức là tất cả những loại thức ăn, thức uống thô qua đường miệng. Cái loại thứ hai là tất cả những loại thức ăn, thức uống qua năm giác quan đầu, tức là qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi và qua sự xúc chạm của thân. Cái phần thức ăn thứ ba tức là thức ăn của tư niệm thực, là những cái hoài bão, những cái ước mong, những cái planning đó, của mình, nó nằm ở tầng thứ ba này. Và cái cuối cùng là cái thức thực, cái mặt thô mình chỉ có thể thấy được, tức là những cái nào nó trồi lên mặt ý thức của mình thôi. Nhưng mà cái mặt vi tế của nó thì nó nằm ở cái tàng thức và cái thức thứ bảy luôn. Giống như mình nhìn trên mặt biển, mình thấy những cái ngọn sóng lớn, sóng nhỏ. Nhưng mà nếu mà mình nhìn dưới mặt nước biển thì mình vẫn thấy nó có những làn sóng lăn tăn, có khi mình thấy được, có khi mình không thấy được bằng mắt thường. Nhưng nếu mà mình có cái máy đo dao động của sóng thì mình sẽ thấy được là cho dù một cái mặt hồ nó phẳng lặng, nó vẫn có những cái gợn sóng, nó có những sự chuyển động ở dưới. Thì ở đây nó tượng trưng cho cái thức thứ 7 và thứ 8. Cái thức thứ 6 thì nó trồi lên mặt ý thức của mình thì mình còn có thể phát hiện được. Còn cái thức thứ 7, thứ 8 thì nó vi tế hơn, nhưng nó cũng là cái nhân, nó cũng là cái nguồn thức ăn cho cái tầng năng lượng thứ 4 này. Thì đại chúng thấy trong cuộc sống đời thường của mình nghĩ là mình ăn cái phần này nhiều và mình lo lắng, mình quan tâm cái vấn đề này rất nhiều. Ha? Còn ba cái phần này, mắt, tai, mũi, lưỡi hay là cái thân ý, những cái suy nghĩ của mình thì mình ít để ý tới nó. Nhưng mà thưa rằng khi mà nó chuyển qua cái năng lượng thực tế để nó nuôi sống con người mình, và nói con người tức là nó bao gồm cả phần vật lý, phần sinh lý, phần tâm lý và phần tâm linh đó, thì khi mà tất cả những cái năng lượng thức ăn này mà nó chuyển thành cái thể năng lượng để nó nuôi cơ thể mình thực tế thì nó hoàn toàn ngược lại. Cái nào mà mình ăn càng nhiều và thể của nó càng thô thì năng lượng của nó càng thấp bấy nhiêu. Để cho đại chúng có được một cái hình ảnh rõ ràng, dễ nhận thức thì em đưa ra cái ví dụ, tức là chẳng hạn như mình có thể so sánh cái tầng năng lượng, cái nguồn thức ăn thứ nhất này là những nguồn thức ăn thô, phải không? Mình thấy được, mình sờ được. Chẳng hạn như bây giờ mình so sánh giữa một cái núi đá hay là những cái vật thể rắn, nó cứng, nó to, nó vững bền, với một cái thể lỏng, bởi vì năm giác quan của mình nó vi tế hơn, ha, mình không thấy được rõ. Thì như vậy, so giữa cái thể rắn và cái thể lỏng thì mình thấy thể rắn như một hòn núi, một hòn đá so với một cái dòng thác nhỏ hay là một dòng nước róc rách hay là một cái đại dương. Thì thông thường mình nhìn thấy cái thể rắn, mình thấy nó cứng, nó to, nó vững vàng, nó chắc. Còn cái dòng nước thì nó mềm mại, nó uyển chuyển. Nhưng mà xin thưa, nước chảy, đá mòn. Thế chưa? Thành ra cái năng lượng trên cái bề mặt vật lý thì mình thấy nó như vậy, nhưng mà trên cái năng lượng mà mình nói thì cái năng lượng của chất lỏng nó mạnh hơn của thể rắn rất nhiều. Rồi bây giờ mình đi lên một tầng nữa, tức là tới cái suy nghĩ, cái hoài bão của mình nó càng vi tế hơn so với những cái giác quan của mình. Thì giống như bây giờ mình so sánh giữa cái thể lỏng và cái thể như là một cái thể khí, tức là cái gió. Đại chúng thấy nước thì mình còn thấy được, còn sờ được, còn giữ được. Nhưng mà cái gió mình không thấy, không giữ, không sờ, mình chỉ có thể cảm nhận được thôi. Nó vi tế hơn ha. Nhưng mà đại chúng thấy thực sự cái năng lượng của nó so với nước và so với chất rắn thì sao? Khi mà gió này thổi trên nước thì tạo nên những cơn sóng thần kinh khủng khiếp ha. Và nếu mà nó thổi trên đất liền cũng vậy. Có ai thấy những cơn gió lốc, gió xoáy của Houston, của Oklahoma thì đại chúng thấy đúng không? Cái năng lượng nó khủng khiếp chưa? Rồi, bây giờ mình đi lên một tầng vi tế hơn nữa, tức là cái thức thực của mình. Tức là cái này thì nó cực kỳ vi nhiệm, nhỏ nhiệm. Nó giống như gì? Bây giờ mình có thể coi nó như là không khí. Nó giống như không khí, tức là mình sống được, thực ra con người mình sống được không phải đời này, mà trong khi mình ở cái thể trung ấm cũng được. Tức là nhờ cái này nè, do cái nghiệp thức này mà nó đưa mình từ đời này qua đời khác, có thân hay không thân đều do cái này cả, chứ không phải do ba cái này. Tại vì khi mình mất thân đi rồi á, thì ba cái phần này nó biến mất, nó chỉ còn lại cái này, và nó lôi kéo mình luân hồi từ đời này qua đời khác. Thì cũng giống như là bây giờ mình thiếu không khí, mình không chịu nổi, mình không sống được. Mình có thể nhịn ăn được vài ba tháng, mình có thể nhịn nước được vài ba ngày, nhưng mà mình không thể nhịn thở được chừng vài ba giờ. Đó, thành ra cái này á, đại chúng thấy nếu mà trong không gian, cái ví dụ của mình, nếu mà không có sự chuyển dịch của không khí này thì không thể nào tạo ra cái sự cái áp suất thay đổi để mà gió nó có thể dịch chuyển được. Thấy không? Nếu mà không khí mà nó đứng yên một chỗ, nó không chuyển động, thì không cách nào tạo ra gió được cả. Thành ra cái năng lượng này nó càng cao hơn các cái tầng này. Và nếu mà mình chỉ lấy một cái ví dụ rất là điển hình mà dễ dàng, tức là đại chúng thấy cái năng lượng của tâm của mình hay là ý thức của mình. Bây giờ mình ngồi đây mà mình nghĩ về Paris, mình nghĩ về Việt Nam, mình nghĩ về Trung Quốc, thậm chí nếu mình đã lên tới Cung Trăng rồi, thì chỉ cần mình vừa khởi niệm thôi là tất cả mọi cảnh vật, con người, sự vật, hiện tượng nó hiện ra rõ mồn một, và mình ở ngay đó ngay lập tức. Thấy chưa? Khoảng cách vật lý nó có thể khác xa nhau, nhưng mà cái sóng thức của mình nó đi vượt thời gian, vượt không gian cực kỳ nhanh. Như vậy lý do tại sao mà mình không đem được cái thân vật lý của mình đi cùng với cái thân tâm lý của mình? Sao đại chúng? Và đó là pháp tu của mình hiện nay. Tức là tại vì bình thường cái chân mình bước mà cái đầu mình nghĩ chỗ nào khác đâu, không à? Thấy chưa? Mình đút cái miếng cơm vô miệng mình nhai, nhưng mà mình vừa nhớ nó được cái niệm thứ nhất, cái qua cái hơi thở thứ hai cái nó chạy mất tiêu. Tức là giữa cái thân vật lý và cái thân tâm lý của mình nó không có song hành. Và khi mình hiểu được cái nguyên tắc đó thì mình thấy rằng cái phương pháp thực tập căn bản của mình bây giờ là gì? Mang cái ý thức của mình về lại với cái thân vật lý của mình, và mình cố gắng thực tập càng nhiều càng tốt để mình mang càng nó lại gần với nhau. Và đến khi mà mình master được nó, tức là bất cứ một cái hành động về thân, về khẩu, về ý của mình, cái sự nhận biết, cái sự tỉnh sáng của mình nó luôn luôn hiện hữu, nó không có trật một ly tí nào hết. Thì lúc đó bất cứ lúc nào mình khởi cái niệm, tức là cái thân ý thức cái sự tỉnh giác của mình đi tới đâu, thân vật lý của mình đi tới đó. Và đó là con đường tất cả những vị tu chứng đạo, ngộ đạo đã làm được. Thấy không? Khi mình thấy rõ con đường, và đây là con đường mình đang thực tập từng bước căn bản, thì đó là để đại chúng thấy được rằng cái tầm quan trọng khi mình hiểu được cái năng lượng thực tế để nuôi cơ thể mình. Thành ra đó, khi mà mình sẽ học về cái cách mà chuyển hóa, chọn lựa thức ăn để chuyển hóa bệnh lý, mình cũng có nhiều cái giải pháp. Chẳng hạn như nếu mà mình chưa đi được trên tầng cao này, thì mình sử dụng cái tầng này để mình chuyển hóa trong khả năng của mình. Nếu giả sử mình thực tập giỏi dánh hơn và mình bị lệ thuộc trong cái điều kiện này, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái tầng năng lượng thứ hai, tầng năng lượng thứ ba hay tầng năng lượng thứ tư để chuyển hóa tất cả những vấn đề bất quân bình và bệnh lý của mình. Đó, thì khi mình hiểu được cái nguyên tắc của nó như vậy, thì mình có thể sử dụng bất cứ một cái tầng năng lượng nào để mình chuyển hóa tất cả những vấn đề bất quân bình hay gọi là bệnh lý. Và đây cũng là cái con đường để mình thăng tiến đi lên trên cái con đường tu tập của mình cho đến khi mình viên thành quả mãn. Giống như đại chúng thấy, đây nó cũng có thể tượng trưng cho các cái cảnh giới. Chẳng hạn như giờ mình nói là bây giờ mình đang ăn ở cái phần thức ăn thô này ha. Nếu mà bây giờ mà mình tham ăn, mình không làm chủ được và mình ăn uống bừa bãi, bất cứ giờ nào mình thích mình ăn, thì lúc đó mình sẽ gì? Sẽ rớt xuống thấp hơn là cái cõi súc sanh. Nếu mà cái lòng tham của mình còn quá độ nữa, thì mình sẽ rớt xuống cái cảnh quỷ đói. Ngược lại, nếu mà mình thăng tiến đi lên, thì đại chúng thấy gì? Mình sẽ lên cảnh cõi trời dục giới. Tức là cõi trời dục giới thì người ta còn xúc chạm, người ta vẫn còn cái dục, nhưng mà cái dục nó tế hơn của mình tí xíu. Và nếu mình thăng tiến lên tới đây tí xíu nữa, mình bắt đầu lên cái cõi trời sắc giới. Thấy không? Nó vi tế hơn tí xíu. Và lên tới đây thì mình trành cõi trời vô sắc giới. Tại vì nó không còn thể vật chất nữa, ba cái này nó còn lên hết. Và cuối cùng, khi con đường của mình là gì? Cái ưu điểm của con người so với các loài động vật khác, và cái ưu điểm của Phật giáo so với các cái tôn giáo khác, tức là gì? Tức là mình có thể từ đây mình bước một bước, mình nhảy một bước để mình thoát ra khỏi cái quy luật vận hành, cái sự ràng buộc của tạo hóa, của cái cosmos này, thì lúc đó mình trở thành giải thoát và giác ngộ. Tức là mình đã một bước mình nhảy ra khỏi cái sự ràng buộc của cái vũ trụ này. Thì đó là cái ưu việt của phương pháp thực tập của Phật giáo. Đó. Thì thật ra như nãy em nói là nó có nhiều cái động tác để tập thể dục khác nhau, nhưng mà cái điều quan trọng nhất trong tất cả các cái nghề nghiệp hay là trong sự thành công, là mình phải tìm cho mình một cái gì mà mình ưa thích, mình say mê, thích hợp với mình nhất. Rồi khi mình thực tập, mình thấy có được cái lợi ích, thì bảo đảm tất cả các cái phương pháp này, mỗi cái phương pháp tập thể dục nó đều có những cái lợi lạc khác nhau. Nhưng mà cái điểm căn bản nhất là nó làm cho cơ bắp mình được vận động, khí huyết mình được lưu thông, kinh mạch của mình nó không còn bế tắc. Thì như vậy nó đưa được dưỡng khí đến, nó đưa được thức ăn đến, nó lấy được chất độc, chất thải về. Thì đó là cái nhiệm vụ căn bản nhất mà các loại hình thể dục có thể giúp cho cơ thể mình được như vậy. Và ngoài ra, sau khi mà đại chúng chỉ cần sử dụng một cái loại hình tập thể dục mà mình thích nhất và mình đã thấy có kết quả rồi, thì mình sẽ tùy theo cái tình trạng bệnh lý của mình, tùy theo cái thời gian, không gian mình có, và mình sẽ chọn thêm một cái loại hình tập thể dục thứ hai để cho nó điều trị cái bệnh lý của mình, hay là để cho nó thăng tiến cao hơn. Lấy ví dụ như cái động tác xoa bóp ha. Cái động tác xoa bóp thì cái này mình sẽ đi kỹ hơn về sau. Tức là sáng vừa dậy, đại chúng chỉ cần xoa bóp cái tay, massage cái tay mình cho nó ấm. Rồi sau đó mình chà cái mặt của mình, chà cái đầu của mình, hai tay ngực chừng 5 tới 10 phút thôi là mình đã có thể làm cho khí huyết mình nó lưu thông và cơ bắp mạch máu mình nó chuẩn bị cho một cái ngày mới. Tại vì khi mình nằm ngủ mình thư giãn ra hết, nếu mà mình không có cái giai đoạn warm up như vậy á thì mình ngồi dậy mình sẽ dễ bị chóng mặt, say sẩm hay là chuột rút hay là bị nhiều thứ khác nhau. Thành ra đó, với cái động tác đơn giản như vậy mà mình thực tập đều đặn hàng ngày thì mình đã thấy nó có cái lợi ích. Rồi sau đó, nhất là trong trời lạnh, trong cái mùa thu hay mùa đông thì mình sẽ tiếp kết hợp thêm cái phương pháp chạy bộ. Nếu mình không chạy được ở ngoài, mình có thể chạy tại chỗ ngay giường của mình trong phòng ngủ khoảng chừng 10-15 phút là mình thấy người mình nó nóng lên, khí huyết nó lưu thông hết. Rồi sau khi mình làm được như vậy rồi thì bắt đầu mình thấy cái kết quả của nó rất là khả quan và mình có những cái lợi lạc rồi. Thì chẳng hạn như bây giờ mình muốn ngồi thiền mà bây giờ cái chân mình nó cứng quá, thấy không? Bây giờ mình bắt đầu mình tập yoga để cho nó cơ bắp nó giãn. Hay là chẳng hạn như mình thấy là bây giờ mình bị tai biến, hay là chẳng hạn như cái cơ bắp một bên nào đó của mình nó không có quân bình và nó cứng, mình phải tập những cái phương pháp như stretching, tức là co giãn kéo dài. Rồi chẳng hạn như những người nào thấy mình hay bị lạnh trong người, bất thành do cái khí huyết của mình nó không có điều hòa trong ngày, thì lúc đó mình có thể tập thêm khí công, tài chi. Rồi chẳng hạn như nếu mà mình thấy rằng mình muốn cho nó có nở nang tí xíu, nam thì mình có thể tập tạ lớn, nữ thì mình có thể tập tạ tay. Đó thì lúc đó là tùy theo sau đó mình có cái điều kiện, có thời gian, có không gian thì mình sẽ tiếp tục. Nhưng mà ít nhất những cái động tác căn bản, tức là chẳng hạn như đi bộ hay là chạy bộ, những cái phương pháp này thì nó rất là đơn giản, nó không tốn kém phương tiện, cũng không đòi hỏi thời gian nhiều, và cái không gian nó cũng không có đòi hỏi mình phải có nhiều cái không gian. Thành ra mình phải thực tập đều đặn, cái quan trọng là phải đều đặn. Thì khi mình thực tập được đều đặn như vậy rồi á thì mình thấy được cái lợi ích của nó ngay lập tức, và mình phải coi nó như là một cái món ăn, coi nó như là một cái thời khóa của mình. Tại vì ngày nay mình có ít cái điều kiện để mà di chuyển, để mà hoạt động hơn ngày xưa. Bây giờ mình có quá nhiều cái phương tiện vận chuyển giao thông, rồi thậm chí máy móc thiết bị mình nó cũng có remote control, rồi phương tiện sống của mình nó cũng thoải mái đầy đủ. Thành do đó mình làm biếng hơn, làm biếng hoạt động hơn ngày xưa rất nhiều, do đó mình bị bệnh nhiều hơn. Và vì cái vấn đề mà thiếu hoạt động, nó cũng là cái cơ chế đầu tiên của gây bệnh, tức là độc tố nó bị tích lũy trong cơ thể mình nhiều quá mà khả năng cơ thể mình không đủ sức để mà đào thải. Ở đây anh chỉ giới thiệu sơ qua cái này để đại chúng thấy rằng từ một tế bào, từ một sinh vật cho tới một quốc gia, hay là cho cả cái hành tinh này, và nói xa hơn là cho cả toàn bộ hết cái cõi giới, tức là tất cả những cái cảnh giới, tất cả những cái hành tinh trong cái cosmos này á, là luôn luôn mỗi cái đơn vị của nó có đơn vị gốc. Cũng như bây giờ cái con đường tu tập của mình là gì, mình trở về, mình do là mình đi, tất cả những cái sự hình thành nó đi ra giống như một cái hạt mình gieo nó lên, nó có một cái thân, rồi từ cái thân đó nó bắt đầu nó chia nhánh lớn, từ nhánh lớn nó chia nhánh nhỏ, rồi từ nhánh nhỏ nó chia ra lá. Thành ra cái đó là cái con đường nó hình thành tất cả các pháp, từ vĩ mô cho tới vi mô, từ thể vật chất cho tới cái thể năng lượng. Và đó là một cái điểm tích cực, nhưng mà đại chúng nên nhớ như hồi nãy em chia sẻ là bên cạnh cái tích cực là nó có cái tiêu cực một bên. Cũng chính vì cái sự phát triển theo xu hướng đó mà càng ngày mình càng đi xa với sự thật, càng ngày mà mình càng mất dấu, và càng ngày mình càng lạc đường. Do đó khi mình hiểu được cái cơ chế này thì nó sẽ giúp cho mình gì? Thứ nhất là trong vấn đề ăn uống sinh hoạt của mình đi trở về lại cái gốc. Thứ hai, khi mình có bệnh lý, mình cũng có nhiều cái phương pháp để giải quyết. Mình có thể giải quyết cái ngọn, trên triệu chứng, hay là mình giải quyết cái gốc bệnh. Trong vấn đề tu tập, mình có thể có những lúc mình phải sử dụng những pháp môn phương tiện, nhưng mà có lúc mình phải đi về các cái pháp môn gọi là mình gọi là bản môn. Thì như vậy là mình mới chuyển hóa được và mình mới trở về lại được cái chân nguyên của mình. Đó. Thành ra ở đây mình thấy, giả sử như đối với cơ thể mình, thì từ khi mà sự thụ tinh, tinh gia huyết mạc trong tử cung, thì mình thấy là mình chỉ có một cái tế bào căn bản thôi. Rồi sau đó nó bắt đầu nó phân hóa ra từng loại tế bào, từng cơ quan, và rồi tiếp tục từng cái hệ cơ quan đó nó lại bắt đầu nó phân ra nhỏ hơn nữa. Đó, thấy không? Thì đại chúng thấy nó cứ tiếp tục nó phân ra mỗi cơ quan như vậy. Thành nếu mà khi mà mình bị bệnh mà mình cứ điều trị một trên cái nhánh, trên cái ngọn đó, thì nó khó. Và bây giờ y học đang sử dụng một cái hình điều trị, tức là sử dụng cái tế bào gốc này và điều chỉnh nó lại, và sau đó cấy nó trở lại vào trong cơ thể mình, thì để nó điều trị hết tất cả những cái rối loạn hay là những cái bất quân bình trong cơ thể mình. Thì trở lại vấn đề tu tập của mình cũng vậy, mình phải thấy được như vậy. Thì trong cách điều chỉnh chế độ ăn uống, trong cái vấn đề tu tập, thì mình có những lúc mình phải sử dụng những pháp môn phương tiện, nhưng mà có lúc mình phải đi về cái pháp môn bản môn để cho mình không có bị lạc đường. Còn nếu không mà mình chỉ dựa trên cái ngọn ngành hay cái phương tiện, thì có những lúc mình sẽ bị lạc đường và mình bị kẹt ở chỗ đó mà mình không hay. Trong cái bản này á, thì thật ra cái bản này nếu mà mình đi nghiên cứu sâu, thì mình mất phải ít nhất là 5-3 bữa, thậm chí có thể là vài 3 tháng. Nhưng mà nếu mà mình master được cái bản này, thì mình có thể điều chỉnh được tất cả những cái tâm sinh lý của mình, và mình sống hòa với thiên nhiên. Lấy ví dụ như bây giờ mình biết cái những cái cơ quan chính trong cơ thể mình là tim, là gan, tim, tỳ hay là tụy tạng, phổi và thận. Thì cái mùa này là mùa xuân. Mùa này là mùa xuân, là cái mùa của gan. Do đó mình thấy rằng nếu mà mình sống được mà mình làm cho nó tươi mát là nhờ cái sự phát triển của cây, của màu xanh. Thấy chưa? Của màu xanh. Và cái mùa này cũng vậy, là cái mùa bắt đầu mình gieo trồng. Bắt đầu mình gieo trồng. Thì nếu mà mình sử dụng hòa hợp được như vậy, thì cái gan của mình nó sẽ bình ổn, cái mạch của mình nó sẽ điều tiết tự nhiên. Nhưng mà nếu, và cái cơ quan biểu hiện của nó là mắt, do đó khi mà đại chúng thấy mình bị nóng gan thì sao? Mắt mình nó đỏ, phải không? Mắt mình nó đỏ. Và khi mình bị nóng gan thì mình dễ bực bội, hay là khi mình bực bội giận hờn thì mình cũng dễ bị tổn thương gan. Nó là interbeing, tức là mình có thể sử dụng nó để điều trị. Và khi mà nó, chẳng hạn như nó có sự bất ổn hay bất quân bình, thì nó cũng tạo ra cái bệnh lý như vậy. Rồi chẳng hạn như bây giờ mình thấy rằng khi nước mắt mình ra nhiều, khi mắt mình đỏ là mình biết rằng mình bị bệnh gan. Nhưng ngược lại, chẳng hạn như bây giờ khi mà mình bị tức quá mà mình nói không được, mà mình kềm, mình không khóc ra, thì nó sẽ tức khí. Thấy chưa? Thành lúc đó mình khóc cho đã, thì nước mắt nó ra, nó sẽ làm nhẹ cái khí của gan và nó sẽ bình ổn trở lại. Đó, thành đó là một cái ví dụ của cái gan trong mùa xuân này. Sau này mình có điều kiện mình sẽ đi sâu hơn một tí xíu, tức là chẳng hạn như trong cái mùa này thì mình nên chọn cái loại thực phẩm nào mình ăn, cái cách nấu nướng của mình như thế nào. Đó, lấy ví dụ như chẳng hạn như trong mùa này là cái mùa sinh trưởng, và gan là cơ quan đầu của hệ tiêu hóa. từ nó mà có vấn đề là tất cả những cái cơ quan của hệ tiêu hóa, từ bao tử cho đến tụy tạng, cho tới túi mật, cho tới ruột non, ruột già, nó đều bị ảnh hưởng cả. Và cũng từ nó, chẳng hạn như khi nó bị rối loạn thì nó sẽ không điều, nó không có điều hòa được cái sự tạo tế bào máu, sự điều hòa cái thân nhiệt của mình, thì lúc đó mình sẽ bị cái vấn đề của tim, thấy không? Rồi cũng từ nó mà chẳng hạn như nếu mà nó không làm được cái chức năng đào thải độc tố, nó tích tụ độc tố nhiều quá, nó làm cho mình bị dị ứng. Và cuối cùng nữa, chẳng hạn như nếu mà cái gan này mà nó nóng quá thì nó sẽ rút hết cái nước của thận ở dưới này lên, nó làm cho cái thận khí và cái thận dịch của mình nó bị khô kiệt. Đó, thành ra nó có mối quan hệ mật thiết với nhau, chằng chịt. Thành khi mình hiểu được thì mình giải quyết từ vấn đề căn bản then chốt của một cái là mình đã giải quyết được tất cả những vấn đề khác. Thì đó là cái nội dung của cái bản này. Đó. Và chẳng hạn như giờ mình thấy cái mùa này nó khác với mùa đông. Tức là mùa này nó bắt đầu nó ấm áp. Do đó những cái thức ăn này á, nó màu xanh thì nó âm hơn những cái thức ăn của cái mùa lạnh. Và trong trường hợp giả sử cái thức ăn nó âm và bây giờ cái tạng người bình thường thì không sao. Nhưng nếu mà cái tạng người mà nó lỡ, nó hơi âm, nó hơi yếu, bây giờ mình làm sao để cho nó dương hóa cái thức ăn đó? Mình có thể nấu, thấy không? Mình có thể nấu, nhưng mà mình sẽ nấu ở nhiệt độ cao, nhưng mà trong khoảng thời gian rất ngắn. Nó khác với trong cái mùa đông, mình phải nấu ở có nhiệt độ không quá cao, nhưng mà mình nấu lâu để cho cái năng lượng nó được tích tụ ở trong cái thức ăn, thì khi mình ăn nó sẽ giải tỏa cái năng lượng nó vào cơ thể mình. Đó. Thì đó là lấy một cái ví dụ trong cái mùa xuân này của mình thì gan là cơ quan chủ yếu. Và chẳng hạn như cũng vậy, cái mùa này là mùa của mình cũng bắt đầu có thể thanh lọc cơ thể, là mình có thể lọc gan. Và khi mình lọc gan được sạch thì cái túi mật mình cũng sạch. Và khi nó làm được sạch sẽ như vậy thì nó sẽ giải quyết được hết tất cả những bệnh của đường tiêu hóa là trước hết. Rồi sau đó bắt đầu nó giải quyết đến cái bệnh của hệ tuần hoàn. Và sau nữa là nó giải quyết đến hệ hô hấp. Đó, tức là nó dính chùm với nhau hết như vậy đó. Nhưng mà nó sẽ đi, tức là nó từ cái mối liên hệ gần cho tới mối liên hệ xa và xa hơn. Thì nếu mà mình còn thời gian vào những buổi cuối thì mình sẽ đi sâu vào cái này, và mình sẽ kết hợp với những cái bảng các loại thức ăn thông thường mình có, rồi cái kỹ thuật chọn phối hợp nấu nướng như thế nào để mình có thể điều chỉnh. Và đặc biệt ở đây nữa là đại chúng thấy nó có từ vấn đề tâm lý, sinh lý và vấn đề tu tập. Thì mình biết rằng chẳng hạn như khi mà mình giận dữ ấy, mình bực bội, mình nóng nảy thì nó sẽ tổn thương gan. Và khi mình bị tổn thương gan không phải do cái bực bội nhưng mà do mình ăn uống không đúng, thấy không, thì nó cũng đưa lại mình bị bực bội, bị nóng nảy. Thành ra mình phải lắng nghe được thử coi cái nguồn nó từ đâu và mình điều chỉnh từ đó. Còn nếu mà mình không lắng nghe được, bây giờ mình cứ nghĩ là chẳng hạn như do mình bực bội hay là do cái vấn đề trong gia đình hay trong công sở của mình, rồi mình quên đi cái phần thức ăn, thì lúc đó mình giải quyết cái này nhưng mà mình không giải quyết đúng cái gốc của nó thì cái gan của mình vẫn tổn thương. Và cho dù mình cố gắng cách mấy chăng nữa mình cũng không giải quyết được cái này nhiều, hiểu chưa? Thành ra đó là nó là tay trong tay và nó liên hệ mật thiết với nhau. Do đó mình phải hiểu được là nó nguồn gốc từ thức ăn hay là từ tâm lý hay là từ sinh lý. Rồi cái cách tu tập của mình cũng vậy. Tức là chẳng hạn như mình có thể điều chỉnh cái giọng nói của mình. Mình có thể điều chỉnh cái giọng nói của mình. Mình có thể điều chỉnh bằng cách tu tập của mình. Thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề điều chỉnh cái bệnh lý của mình. Cái vấn đề thực phẩm, thực dưỡng ở đây nó có mấy cái vấn đề mà em xin thưa với đại chúng là có nhiều lúc mình cũng bị confused trong cái lĩnh vực này. Tức là chẳng hạn như ngày xưa, nguyên tắc tất cả những cái thực phẩm của mình chỉ được trong vòng 50 cho tới 70 cây số đường kính thôi, được gọi là thực phẩm bio, tức là thực phẩm tốt, lành. Lý do tại sao? Là tại vì ngày xưa mình sống theo kiểu bộ lạc, mình sống theo kiểu xóm làng, và phương tiện vận chuyển của mình không có. Do đó mình cũng không đi xa được, và thức ăn cũng không đi xa được. Và cái điều kiện địa dư khí hậu, mình sống ở vùng đó thì cái thổ nhưỡng như vậy nó tạo nên những cái cây trái như vậy để nó phù hợp cho mình. Nhưng mà do ngày nay mình, nhất là những người nào mà đi du lịch nhiều hay là mình đi di dân nhiều, thì mình phải cẩn thận trong vấn đề này. Tức là chẳng hạn như nếu mà bây giờ mình nói là mình là người Việt Nam thế hệ thứ nhất, thì mình có ít nhất là 50% của người Việt Nam, 50% ở nước ngoài. Và mình vẫn còn theo cái tập khí, cái thói quen của mình mà mình ăn toàn đồ Việt Nam, hay là mình nhập đồ từ Việt Nam qua đây. Bảo đảm mình không bao giờ khỏe được. Mình không bao giờ giao lưu, có thể làm việc với người nước ngoài, với bạn bè bản xứ ở đây của mình được. Mình sẽ không nói tiếng của người ta được trôi chảy. Mình sẽ không có tiếp xúc, có được bạn bè nhiều, và mình sẽ không thành công. Đó. Thì lý do tại sao? Là tại vì bây giờ mình đang sinh sống trên một cái môi trường địa dư khí hậu, cái phong thổ nó khác. Mà mình vẫn sống theo, mình theo cái tập khí của mình ăn uống, theo cái thức ăn từ bên kia thì nó hoàn toàn nó khác. Do đó cái này nó có thể nới rộng lên được cả hàng trăm, hàng ngàn cây số. Và nó cũng tùy theo cái người, chẳng hạn như khi mà mình di cư qua đây, mình định cư ở đây, hay là mình sẽ di chuyển, có những cái ngành nghề mà mình phải di chuyển liên tục, thì như vậy đòi hỏi mình phải có những cái kỹ thuật, mình nên ăn uống như thế nào vài ba ngày trước khi mình đi, và khi mình đến mình nên ăn uống như thế nào để cho mình có thể thích nghi được, và mình sẽ, cơ thể mình nó sẽ không phản ứng hay là nó không bị bệnh. Thì đó là cái mà mình phải để ý thứ nhất. Cái thứ hai ở đây là mình cũng phải để ý, là tại vì ngày nay mình sử dụng công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm nhiều quá, do đó mình khó mà biết được cái thức ăn đó, cái xuất xứ nó từ đâu và cái mùa nào là mùa chính của nó. Tại vì mỗi cái mùa, lấy ví dụ như mùa xuân và mùa hè, thì khí hậu nó ấm áp hay là nó nóng trong mùa hè. Do đó tất cả những cái cây trái, rau quả, nó phải là những cái thứ mát để nó quân bình, nó giải nhiệt. Ngược lại trong mùa thu và mùa đông, thì những cái cây mà có nhiều nước, những cây mà nó mát, nó không sống nổi, mà phải những cây nào nó chịu lạnh được, những cây nào nó cứng cáp, những cây nào mà nó cho củ, nó cho năng lượng cao. Thì để làm chi? Để cho nó giúp những cái người dân sống trong đó ăn để mà chịu đựng được cái nhiệt độ lạnh và có được cái năng lượng để sống một cách tiềm ẩn. Đó. Thành ra nếu mà bây giờ mình nhập thực phẩm hay là mình sử dụng, mình ăn những cái sản phẩm mà bị kỹ thuật sinh học nó biến đổi rồi, thành ra nó lai tạo, nó có thể mặc được trong tất cả các mùa, hay là mình nhập khẩu thức ăn, thành mình không để ý thì mình sẽ bị rối loạn hay là nó trái với cái quy luật tự nhiên. Và tất cả những bệnh lý đều do cái sự không có phù hợp với cái thổ nhưỡng, không phù hợp với cái nhịp sinh học của tự nhiên cả. Cái vấn đề thứ ba ở trong này, tức là nó ảnh hưởng đến vấn đề bệnh hoạn, vấn đề sức khỏe hay là vấn đề tu tập của mình. Tức là mình thấy thực phẩm của mình khi tạo hóa nó tạo ra, cho dù một hạt lúa, cho dù một củ khoai, từ cái ruột ở trong cho tới cái thịt, cho tới cái vỏ của nó, mỗi cái nó đều có một cái thành phần riêng biệt, nhưng mà nó là một đơn vị hoàn hảo. Nếu mà mình ăn theo cái sở thích của mình, theo cái ảo giác, ảo tưởng của mình chỉ chọn những cái phần nào mình thích, thì mình đã loại bỏ hết một phần những cái chất dinh dưỡng, những cái thức ăn tốt, những cái phần mà nó có lợi cho cơ thể mình. Do đó, thứ nhất là mình đã lãng phí một số lượng thực phẩm. Cái thứ hai là do mình đưa vào cơ thể mình nuôi dưỡng nó bằng những cái thức ăn không trọn vẹn. Do đó, bản thân con người của mình nó cũng sẽ không hoàn chỉnh. Và sự nghiệp của mình nó cũng sẽ không thuận buồm, nó cũng không có được mình gọi là hoàn bị. Và cái sự nghiệp tu hành của mình cũng vậy, nó cũng không có được trọn vẹn. Đó, thì do đó là mình phải để ý được tất cả mọi cái nó đều có nhân, có quả tương ưng hết. Nếu cái thức ăn, thức uống của mình mà nó đơn giản, nó trọn vẹn, thì cái cuộc sống vật chất của mình như thế nào, thì cái sinh hoạt của mình ra giao lưu cũng vậy, mình sẽ gặp được mọi người, người ta rất là dễ dàng với mình, xử sự nó không có quá phức tạp, và cái tinh thần của mình nó cũng thư thái, nó không có quá căng thẳng. Mình làm việc gì nó được trọn vẹn việc đó, mình không phải mất nhiều thời gian công sức. Con đường tu tập mình nó cũng vậy. Và mình cũng tiết kiệm cái nguồn năng lượng của tạo hóa đã tặng cho mình. Còn nếu khi mà mình sử dụng mà mình loại trừ một cái phần nào đó do mình không thích, hay là do cái tập quán của xã hội nó tạo nên, hay là do cái sự một cách tinh vi hơn, tức là do cái kỹ thuật công nghệ để người ta làm nhiều cái lợi nhuận, thành ra đó con người của mình nó trở nên bất quân bình, và đó là những cái dấu hiệu đầu tiên của bệnh lý. Trong này có một cái điểm mà nó cũng khá quan trọng, là chẳng hạn như bây giờ mình khuyến khích sử dụng những thực phẩm gọi là bio, tức là không có hóa chất, không có thuốc trừ sâu, và nó lành mạnh. Nhưng mà không phải ai cũng có thể thực hiện được như vậy, thấy không? Không phải ai cũng có đủ nền kinh tế, có đủ điều kiện để mà có được, và cũng không phải người ta có thể cung cấp được cho toàn cầu hết như vậy. Thì như vậy mình phải xử lý như thế nào? Đại chúng thấy chẳng hạn như không phải ngày nay cơ thể mình mới có độc tố, mới có bệnh lý. Từ ngàn xưa nó đã có. Nhưng mà như hồi nãy em nói là nếu ngày xưa mình ăn ít, mình hoạt động nhiều, và mình để cho cơ thể mình nó có thời gian, có điều kiện để nó đào thải độc tố, thành ra đó độc tố nó không tích tụ. Nếu mà độc tố nó tích tụ vì mình ăn quá nhiều, mình tiêu thụ quá nhiều cái sản phẩm công nghệ, có quá nhiều cái gia vị, rồi mình ít hoạt động, do đó nó mới bị tích tụ. Thì cái cây, cái trái cũng vậy. Nếu mà giả sử mình cho phân bón, hay là mình sử dụng những cái thức ăn, mình cho nó những cái thức ăn không có gọi là 100% tốt, thì bắt buộc vì cái nhu cầu của nó cũng phải có cái khả năng để thích nghi, và nó cũng sẽ hấp thụ một phần những cái thức ăn mình cho nó, để nó chuyển hóa lại thành ra cái sản phẩm của nó. Nếu giả sử như cái nồng độ độc tố trong phân bón nó quá cao, thì cái cây nó đã chết, nó không sống được. Hay nếu giả sử cái cây nó vẫn sống mạnh, nhưng mà khi nó cho ra hoa, khi nó thành quả, mà nếu mà nó không đủ sức để nó chuyển hóa, thì nó sẽ rụng bông, nó sẽ rụng trái trước khi nó chín. Và giả sử như đến cái giai đoạn cuối khi mình thu hoạch, có những cái trái đại chúng thấy nó trọn vẹn, không có vết tích gì cả, nhưng mà có những trái nó sẽ có nám, có những trái nó sẽ có những chấm hư, một phần do côn trùng, nhưng mà một phần do cái độc tố nó chuyển hóa không hết, nó tích tụ lại. Thành ra cơ thể con mình cũng vậy, chỉ khi nào mà nó quá tải nó biểu hiện ra cái bệnh lý. Chứ còn bình thường tế bào trong gan của mình, trong thận của mình, trong các cái tuyến mồ hôi dọc theo da của mình, qua phổi của mình, nó cũng có cái cơ chế để chuyển hóa độc tố, và đào thải độc tố cả. Thì tất cả các loại cây, rau, quả, củ đều có chức năng như vậy hết. Do đó, nếu mà mình không có điều kiện để sử dụng sản phẩm bio 100%, thì mình vẫn có thể chọn những cái sản phẩm nào mà nó tốt, nó lành, nó nguyên vẹn, và mình loại trừ, bỏ hết những cái phần nó hư đi. Chứ mình không cần phải lãng phí, hay là mình nói là phải gọt hết vỏ, hay là mình không sử dụng những cái sản phẩm đó. Và mình có khi là mình không ăn cái phần đầu, cái phần cuối, cái phần vỏ của nó. Thì tất cả, đa số, tất cả các loại cây, trái, củ, tất cả các cái thành phần của nó đều có từ trong ra ngoài, và nó đều là một cái đơn vị toàn vẹn thống nhất hết. Thành ra cái cách mà mình chọn thức ăn để cho nó không lãng phí, nếu mà mình không có được điều kiện để mua 100% tất cả những sản phẩm bio, mình vẫn có thể chen vào những cái sản phẩm không phải bio, và mình vẫn có thể sử dụng, chẳng hạn như củ cà rốt, mình không cần phải bào vỏ đi, chỉ loại trừ khi mà mình muốn làm gỏi cho nó đẹp, nó tươi, thì mình bỏ cái vỏ ngoài của nó thôi. Còn ngoài ra, mình có thể để nó nguyên vỏ như vậy, mình ngâm nước trước khoảng chừng 15 phút. Nếu có thể nữa mà mình kỹ hơn, thì mình có thể đánh nước muối, mình ngâm nước muối. Mình chỉ cần lấy cái đồ sơ mướp cái gì đó, mình chà cái vỏ cho sạch đất cát thôi. Thì trong tất cả những cái vỏ của đó, kể cả khoai tây, kể cả củ dền, củ cải, tất cả những cái thành phần trong ruột và ngoài vỏ nó đều có cái chất dinh dưỡng, đều có những cái chất khoáng đều hết. Thành ra mình không cần phải mất thời gian để loại bỏ nó, chỉ có cái là những cái chỗ nào nó hư thì mình cắt, mình bỏ. Thì đó là mình sử dụng được cái sản phẩm toàn bộ như vậy, thì thứ nhất là mình không lãng phí, cái thứ hai nữa là mình có cái sự quân bình hết tất cả các yếu tố khoáng và vi lượng. Thành ra mình không phải bị cái sự bất quân bình. Mà nếu giả sử mình nghĩ như vậy rồi mình lấy vitamin mình uống, nhưng thưa với đại chúng, đây là những sản phẩm có sức sống, mình đem mình dục rồi mình đi lượm những cái sản phẩm tổng hợp từ phòng thí nghiệm, tức là toàn là hóa chất, tức là những cái thứ mà không có lực sống, mình đưa vô nó, thì như vậy nó có độc hơn không? Thấy chưa? Thành ra có những lúc mình cũng mâu thuẫn. Thành ra cái do nhiều hồi là mình bị nó hơi thiên kiến hay định kiến, là mình không có nhìn cái tầm nó rộng hơn đó. Và cái những cái điều sau là chẳng hạn như phối hợp âm dương hay này kia, thì nếu mà mình sử dụng một cách toàn vẹn và mình lắng nghe cơ thể mình, thì mình không cần phải nhiều món. Sau lát nữa thì mình sẽ đi sâu hơn vào cái phần tất cả những cái thức ăn, thức uống thông thường mà đơn giản nhất mình có thể có, không cần phải tốn nhiều tiền. Và mình chỉ cần xoay tu nó đều trong vòng 1 tuần, 2 tuần là mình có hết đầy đủ các cái chất bột đường, tức là carbohydrate. Mình có hết tất cả các cái chất đạm, protein, các cái amino acid, tất cả các loại vitamin, các loại chất khoáng và các loại vi lượng, với những cái thức ăn rất là bình thường. Thì đại chúng thấy chẳng hạn như ở đây mình có cái măng tây ha, tức là mình chỉ đi lướt sơ qua thôi, rồi sau này là mấy anh chị sẽ có copy cái này ra và mình sẽ thấy, tức là chẳng hạn như cái măng tây này, mình cái tính chất của nó là nó ấm và mình có rất nhiều cái tác dụng, tức là nó vừa cho thận nè, nó vừa cho hệ thống tuần hoàn mạch máu, rồi nó có thể là nó giúp cho cái dịch thành âm làm được nhuận hết, nó giúp cho phổi ha, tức là nó luôn cả hệ, mình thấy là hệ tiêu hóa nè, hệ hô hấp nè, hệ tim mạch, tức là hệ tuần hoàn, rồi nó giúp cho các bà các cô đó. Thì như vậy thêm một cái nữa là cái dung dịch này khi mà mình ép tươi nó trị ung thư rất hay. Tất cả nó có một cái tính chất là nó làm cho cơ thể mình hủy diệt hết tất cả những tế bào bình thường, những tế bào bất thường. Thành cái măng tây này mình có thể sử dụng được dễ dàng. Cái thứ hai là cái củ cải đường. Thì đại chúng thấy nó cũng vậy, tức là nó vừa giúp cho hệ tim mạch, nó vừa cho hệ tiêu hóa, rồi nó cũng giúp rất nhiều cho bệnh của các cô phụ nữ. À, rồi hệ thần kinh. Cái thứ ba là cũng thông thường mình sử dụng là cái bông cải xanh, cái broccoli. Cũng vậy, tức là nó trị, nó có khả năng trị cho mắt, cho mùa hè nó giải nhiệt. Rồi nó có tất cả các loại vitamin. Cái này thì nó giúp cho bao tử. Ai bị loét bao tử chỉ cần hầm cái này với là cái củ cải đường hồi nãy vậy, là mình chỉ ăn một vài ngày là mình thấy cái kết quả liền. Nó giúp cho cái da của mình nó tươi nhuận, cho đường tiêu hóa của mình được sạch sẽ. Rồi nó làm cho cái thần kinh của mình được ổn định, được hưng phấn. Và đặc biệt cái bắp cải nồi á, đặc biệt ở đây đó là nó có một cái vitamin rất là hiếm và rất là đặc biệt và mình ít nghe, tức là cái vitamin U. Thì chính cái này là cái mà nó giúp cho trị cái bệnh viêm loét bao tử. Cái peptide oxalazine đây là một trong những cái bệnh đứng hàng đầu thế giới hiện nay, mình loét bao tử. Dạ, thì đặc biệt cái này á là khi mình ép tươi, hay là mình, nếu mà người nào ép tươi không được, nó quá nồng á, thì mình có thể là mình nấu, mình hầm nước đặc mình uống. Dạ, thì đó, thì mình đi với cái củ cải đường nó đỡ hành đậu nhiều đó. Thì đại chúng thấy là nó có vitamin U nè, có vitamin C, vitamin E, rồi có calcium. Cái cà rốt của mình, đây là một cái dịch mà một cái thức ăn mà mình có thể sử dụng hầu như hàng ngày. Và trong cái công thức điều trị tất cả các bệnh lý, và nhất là những bệnh ác tính hay bệnh ung thư, thì cà rốt hầu như là một cái dịch căn bản để cho nó add on lên tất cả những cái khác trong cái combination của nó. Thì tại vì sao? Nó có tính chất trung hòa. Tức là khi nó nóng quá thì anh giải nhiệt, khi nó lạnh quá thì nó làm cho ấm. Và nó giúp luôn cả phổi nè, cả đường hệ mạch máu nè, cả đường tiêu hóa nè, thấy không? Rồi cả đường thận, và nó tiêu diệt hết tất cả những cái khối u bú. Thành ra cái cà rốt này là một cái dịch căn bản, là một cái thức ăn mình có thể hầu như ăn hàng ngày được. Nó chỉ có một điều là chẳng hạn như khi mà mình trộn cà rau cải salad, và thường mình cũng hay bào nó ra, và mình trộn với củ cải, hay là mình làm gỏi và mình cho giấm vô, thì nó mất cái tác dụng. Đó, thành ra chẳng hạn như khi mình làm gỏi hay là khi mình trộn xà lách, thì mình chỉ bào nó ra mình để riêng. Còn cái củ cải thì nó hơi hăng, hơi nồng, thì mình ngâm muối, mình vắt nó khô, xong rồi mình có thể là cho giấm hay cho chanh vô, mình trộn cái đó cho nó thấm vào củ cải trước, rồi mình mới trộn với ngó sen hay là rong biển hay là cái gì, rồi cuối cùng mình mới trộn cái củ cải đỏ này vô, thì như vậy nó sẽ không ảnh hưởng. Đó, thành cái cách chế biến của mình mà mình chỉ không để ý một tí xíu thôi là nó khác một trời một vực. Cái celery là cái cây cành tây, cái này cũng vậy, nó trị cho bệnh cao huyết áp, nó làm lọc máu, đường tiêu hóa, nó làm cho hệ thần kinh, đường thận, gan. Thì đại chúng thấy nó có, cũng có rất là nhiều cái phương pháp trị liệu. Dưa leo cũng vậy, cái này chẳng hạn như nó cũng giải độc, hạ huyết áp, bao tử, đường tiêu hóa. Và nếu mà ai mà bị da mụn hay là độc tố nhiều mà nó thải đường trong không kịp thì mình đắp đường ngoài, nó cũng có thể rút ra.
Hỏi thầy, cái chữ tắt của UTX là gì?
Chữ TX, cái này thì em có mấy cái chữ viết tắt. Cái thứ nhất là chữ TX là điều trị, tức là treatment. Và chữ DX là chữ disease, tức là bệnh. Và chữ CX tức là chữ bệnh ung thư, tức là cancer.
Mình biết những cái code rồi.
Dạ. Còn mấy cái chữ mà em viết nữa, tức là nó chưa có hoàn thành. Chẳng hạn như chữ này là chữ decrease, tức là giảm. Chữ inflam, tức là inflammation, tức là viêm nhiễm. Đó, thì đó là những cái chữ mà em viết nửa chữ. Constipation, tức là táo bón. Thì cái này là sẽ cố gắng tranh thủ mình dịch ra tiếng Việt hết. Cái bản này thì nó chỉ có khoảng 20 mấy cái loại thức ăn. Thông thường mà mình xoay tour là 2 tuần lễ mình mới gặp nhau một lần, thành mình không có chán. Và mình có đầy đủ hết tất cả các loại vitamin, và mình trị hết tất cả các bệnh. Artichoke ở đây cũng dễ kiếm.
Anh đâu có ở Đức thưa.
Dạ.
Cái loại thức ăn này không có sản xuất, không có trồng ở Đức.
Có chứ gì?
Anh thấy số
cho hết tất cả.
À, thứ số còn được chứ? Thế nè. Trời ơi, hỏi anh.
Dạ, có bán là của
Pháp, bên Pháp.
Dạ, thì nói chung nó cũng gần. Nó cũng gần châu Âu là được rồi. Dạ, nó gần châu Âu. Còn nếu mà mình muốn kiếm thì phải kiếm. Mình dần phải thành lập vườn bay ô. Cái cải sắn này cũng rất là dương. Trong một mấy cái thứ này là mấy cái thứ cứng hoặc trong mùa đông không à.
Mình nói cải sắn là cải gì thầy? Dạ. Con có dịch đó mà con không biết nó là sao.
Cái cây cải là kỳ sau là em sẽ chụp hình. Dạ. Ha, bắt đầu kỳ sau là em sẽ chụp hình nó lên cho bà con thấy. Cái này ai về làng anh Hoài à? Ai mà về làng á, ở làng mình trồng rất là nhiều. Dạ không, tức là ở dưới cái cống nó lên nó cứng, để trên cái lá nó trên nó dài mà nó hơi xoắn xoắn mà nó xanh đậm lắm. Xanh đậm đậm, dạ.
Dạ.
Cây này rất là dễ trồng và nó rất là to, dạ. Su hào thì ở đây hơi khó ha,
yeah.
Nó là đúng, nó là xứ lạnh mà,
yeah.
Dạ. Đó. Nhưng mà ở làng là không có trồng cái này, cái này nó cũng là thứ cao cấp, rồi, hả?
QI, QI chỉ tắt của gì?
QI
ở trên.
À, cái đó là chữ khí, cái này là cái chữ này là chữ khí, chữ này là chữ energy. Tức là nó tăng, tức là nó hai cái ha. Chữ Ki là chữ khí, còn chữ En là chữ energy, tức là nó vừa dẫn cái năng lượng mà nó vừa dẫn cái khí. Thì thật ra là nó hơi vi tế, tức là cái đó là chỉ có cái quan niệm của bên Đông Y mình mới có, thì bên Tây Y nó chưa phát hiện được cái đó. Năng lượng thì nó đo được, nhưng mà cái khí nó chưa có đo được. Mà cái đó là cái mà càng vi tế bao nhiêu thì nó là càng mạnh bấy nhiêu. Dạ. Yeah. Cái chữ nào?
BG.
Hai cái này hả? Blood sugar, tức là đường huyết. Blood sugar. Dạ, nó đều. Không sao, nhưng mà để mà trị cái bệnh tiểu đường á, thì lát em sẽ cho với anh chị rất là nhiều cái công thức rất là đơn giản. Cái này thì nó còn hơi cao cấp, này còn tốn tiền. Cái kia nó đơn giản hơn nữa. Dạ. Tiểu đường cao huyết áp ở trong máu là những cái công thức trị rất là đơn giản. Mấy cái thứ này là nếu mình có mình ăn thì cũng được, không có thì thôi. Nhưng mà cái này là đối với em là nó thuộc loại là hơi cao cấp ạ. Trong các loại thì cái thứ này tôi nói cao cấp. Rồi cái rau xà lách. Cái rau xà lách mình ăn. Cái chẳng hạn như đây cũng vậy ha. Mấy anh chị thấy là nó có cái nào mấy cái cooling, tức là những cái mình gọi là âm hết. Thấy chưa? Nhưng mà bên cạnh cái xấu nó có cái tốt. Tức là chẳng hạn như cái thằng này á, tức là trong trường hợp mình bị nóng nảy, bực bội, thần kinh căng thẳng ha? Hay là chẳng hạn như mình bị
tiểu ra máu,
mình bị cái gì, bị hemorrhoid, tức là bị trĩ, thì nó vẫn giúp được mình. Chứ mình không phải nghe nó âm cái là mình sợ. Tức là giả sử một cái người, bây giờ một cái người đang bị âm đi ha? Nhưng mà bây giờ chẳng hạn như có người âm về cái khí, nhưng mà cái đường tiêu hóa người ta không thông. Mà bây giờ chẳng hạn như mình không có một cái món khác, dùm có cái món này, thì mình sử dụng đến sau khi mình trị liệu xong thì mình giảm nó xuống. Chứ không phải nghe nói âm là tuyệt đối không sử dụng. Cơ thể mình nó phải có quân bình âm dương. Và mình nên nhớ cái nguyên tắc của nó là mình đang sống trong thế giới tương đối và hai mặt. Bên cạnh cái xấu thì nó có cái tốt kế bên. Đó, thành ra mình phải lắng nghe lúc nào mình cần sử dụng và sử dụng tới bao nhiêu thì đủ. Khi mà mình giải quyết xong cái bệnh này, mình thấy đi cầu đều đặn rồi, mình thấy nó hơi lạnh lạnh, tiêu hóa nó hơi khó có, bụng lên bình, thì mình giảm nó lại. Rồi cái thứ hai, chẳng hạn như giờ mình sẽ không ăn buổi chiều mà mình ăn buổi trưa thôi. Trước buổi trưa là giờ nó dương, chứ không phải là mình cứ cứng ngắc 1 với 1 là 2. Đó, thành cái mushroom cũng vậy. Tức là chẳng hạn như đối với những người mà cái gan nó nặng quá, nó bệnh, thì mình không ăn mushroom. Nhưng mà chẳng hạn như mushroom nó âm tính, nhưng mà nó vẫn có rất nhiều cái tốt. Nó giảm cái chất, nó vừa tăng cái năng lượng của mình, mà nó làm giảm cái chất béo trong máu, nó làm cho cái phổi của mình nó được nhuận. Tại vì có những người chẳng hạn như mình khô quá, mình ho khan, cái khí nó không có nhuận. Rồi chẳng hạn như tất cả những bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, tức là upper respiratory tract, upper tract tức là viêm đường hô hấp trên. Sorry, tại vì em xài rất là nhiều cái application. Cái này là cái antibiotic, tức là nó có cái tính chất như kháng sinh. Nó thành chính vì vậy đó, chẳng hạn như khi mà chẳng hạn như có quý thầy bị miễn dịch thấp và nó có dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp, tức là trong mùa đông. Thấy không? Mình thấy mùa đông mùa là cái mùa lạnh, là mình cần phải ăn thức ăn dương. Cái mình nói như vậy thôi, tuyệt đối không ăn nấm. Nhưng mà nó ngược lại cái là trong mùa đông thì mình lại dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp, bị cảm, bị cúm, bị ho. Thấy không? Thành nếu giả sử mình sử dụng chanh, nó cũng âm. Cam, nó cũng âm. Nhưng mà ngược lại cái vỏ cam, vỏ chanh nó có cái chất tinh dầu để nó giúp cho mình giảm ho, nó giúp cho mình phòng chống cái virus. Thì như vậy mình vẫn dùng nó được. Nhưng mình dùng thông minh là mình không uống nó vào, mình chỉ nhai, mình ngậm nó. Rồi chẳng hạn như cái anh này, anh có cái tính chất kháng sinh, anh có cái khả năng để tăng cái bạch cầu, cái white blood cell, tức là cái bạch cầu, tức là tăng hệ miễn dịch của mình lên để nó chống đỡ viêm nhiễm. Thì như vậy mình vẫn có thể sử dụng được nó, chứ không phải nó âm rồi trong mùa đông có mình tuyệt đối mình kỳ, mình không sử dụng. Đó, thành ra khi mình hiểu là mình phải thấy nó rộng như vậy, chứ mình không có bị nó bó chặt. Rồi cái nấm hương thì nó tốt hơn. Cái nấm hương này là nó là một trong bốn cái thành phần của canh dưỡng sinh, mà chắc anh chị cũng nhớ một thời canh dưỡng sinh nổi tiếng, phải không? Đó, nó giúp cho bao tử nè. Nó đây là một cái thuốc mà nó trị viêm gan siêu vi B, siêu van viêm siêu C, nó tăng cường cái hệ miễn dịch của mình và nó chống siêu vi hay là ngay cả bệnh ung thư. Cái này là cái cây cải xanh mà mình hay muối nè, mình cái cải muối của mình đó, thì cái này nó rất dương thì mình luộc cũng được, mình xào cũng được, mình muối chua cũng được. Rồi thì đó là những cái thứ nó tốt. Còn giả sử như mình thấy mấy cái thứ này mình cho nó là xấu ha, mình cho nó là xấu, nhưng mà giả sử tại sao mình thấy người phương Tây người ta ăn nhiều là tại vì người phương Tây người ta ăn thịt, người ta ăn đồ ngọt, ăn đồ mặn, cái nào cũng quá dữ hết, thấy không? Thôi mình để dành tới chiều nha. Dạ.